cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thân chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình tìm hiểu Thánh Kinh và chúng ta đến sách Sa-mên thứ nhất đoạn 27 để tìm hiểu về việc David đi lánh nạn ở xứ Palestine và đoạn 28 nói đến việc Saul cầu đồng bóng. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 27 từ câu 1 đến câu 12. David nghĩ thầm rằng: chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul, ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn qua xứ Palestine thì Saul chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy David trỗi dậy cùng 600 người theo mình sang qua đến Akish, con trai Maloch vua Gát. David và những kẻ theo người ở cùng Akish tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Rizrien và Abigail, trước là vợ của Naban ở Carmen. Saul hay rằng David đã trốn đến Gát thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akish rằng: nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tới vua ở trong đế đô với vua mà chi. Vậy trong ngày đó Akish ban xiết lát cho người, bởi cái xiết lát thuộc về Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David kiều ngụ trong xứ Palestine là 1 năm 4 tháng. David và những người theo người đi loáng đến đất dân Jebusit, dân Gexit và dân Amalek, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Sura cho đến xứ Ai Cập. David phá hủy xứ này, chẳng để một người nam hay nữ còn sống, cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống, đoạn trở về cùng Akish. Akish hỏi: ngày nay ngươi đi xâm đoạt nơi nào? David đáp: trong các miền nam đất Juda, miền nam đất dân Gê-ra-mê-lích, miền nam đất dân Kê-ních. David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát, vì nói rằng e chúng nó sẽ báo cáo chúng ta mà rằng đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Palestine thường hay làm như vậy, cho nên Akish tin David mà rằng hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi dân Israel là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Thưa các bạn, qua Sa-mên thứ nhất đoạn 27 này cho thấy đây là một thời kỳ xuống dốc rất nhiều trong đời sống đức tin của David. Chúng ta cũng đã thấy những trường hợp tương tự như vậy xảy ra trong đời sống của Abraham, Isaac và Jacob. Đây là một sự kiện hình như thường xảy ra cho hầu hết những người của Đức Chúa Trời, tức là có một thời điểm mà đời sống của họ đi xuống dốc thật thấp. Có một sứ điệp cho các bạn và tôi trong đoạn này. Gần như chúng ta đều đối diện với những sự khó khăn mỗi ngày. Có thể chúng ta đang ở trong những thời gian đen tối và lo lắng. Chúng ta không biết rõ có thể qua khỏi hay không. Hình như không có giải pháp nào cho vấn đề khó khăn đang đối diện. Xin các bạn nhớ rằng, cũng có nhiều người trải qua những thời kỳ xuống dốc như chúng ta. Họ cũng lo quá nhiều đến nỗi đau buồn, ưu tư như chúng ta. Ông David đã đi qua đoạn đường này trước đây, mà nay các bạn và tôi đang tới. Với lý do đó, David là người an ủi và giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tôi thật sự thông cảm với David. Ông đã trải qua những thời kỳ rất dài chạy trốn khỏi sự săn đuổi và tìm giết của vua Saul. David đã trong sự ngã lòng và thất vọng khi ông ta qua xứ Palestine để lánh nạn, để ẩn thân. Đó là việc mà lẽ ra ông không nên làm. Khi ông rời khỏi đất Israel và đi đến dân Palestine, đây là một dân tộc thù nghịch với dân Israel và không thờ phượng Đức Chúa Trời. Và hành động của David tỏ bày rằng ông thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong giai đoạn này. Giờ đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhất đoạn 28, đề cập đến việc vua Saul đi cầu hồn với bà bóng ở Endora. Đây là một đoạn có nhiều ý kiến khác nhau trong sự giải thích liên hệ đến sự kiện hiện ra của Sa-mên. Có ba ý kiến khác nhau về việc này. Thứ nhất, có người cho rằng bà bóng này nói dối và bỏ qua câu chuyện này. Thứ hai, có người cho rằng đó là cách để thực hiện lòng mong ước nói chuyện với người thân yêu đã qua đời và họ trở nên nạn nhân của sự lường gạt. Và thứ ba, có người cho rằng bà bóng đã đem Sa-mên trở lại từ cõi chết và điều này không được sự hỗ trợ của Kinh Thánh. Bây giờ xin mời các bạn cùng chú ý và theo dõi cách cẩn thận ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 28 để chúng ta tìm hiểu sự việc như thế nào. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi trong đoạn 28 câu 1 đến câu 4. Về lối này, dân Philistine hiệp với các cơ binh làm một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akish nói cùng David rằng, ngươi phải biết rằng ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ ra trận cùng ta. David đáp cùng Akish rằng, vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. Akish nói cùng David rằng, thế thì ta sẽ lập ngươi làm quan thị vệ ta luôn luôn. Và Sa-mên đã qua đời, cả Israel để tang cho người và người ta chôn người tại Rama thành của người. Saul đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy dân Philistine nhóm hiệp đến đóng tại nơi Sunem, còn Saul cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Rinboa. Một lần nữa, người Philistine đang kéo quân đánh người Israel, còn David không có lời hứa hẹn là sẽ giúp đỡ người Philistine chiến đấu với dân Israel và ông ta đang tìm cách tránh né. Và do đó Saul đang tập hợp quân lính của ông tại Rinboa. Và trong Sa-mên thứ nhất đoạn 28, câu 5 đến câu 7 ghi tiếp. Nhưng khi Saul thấy trại quân Philistine thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không đáp lời người, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng Urim, hay là bởi các đấng tiên tri. Saul nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, và ta sẽ đi đến cùng người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng, tại Endora có một người đàn bà cầu vong. Thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời không còn phán bảo với Saul, thì ông ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng và quay sang Satan. Bà bóng cầu vong ở Endora rất có thể là người có thuật nói bằng bụng, tức là cách nói làm cho người nghe tưởng không phải mình đang nói. Tôi nghĩ rằng bà này vừa là người giả dối và bà cũng là người cầu hồn. Tôi muốn nói thêm với các bạn về đề tài cầu hồn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà có nhiều tôn giáo có dáng vẻ hình thức không có tự nhiên. Một trong những cách mà những người thuyết giảng cố gắng tạo sự chú ý là nói đến đề tài cầu hồn hiện nay hay quá khứ. Dĩ nhiên một số đề tài tranh luận mạnh mẽ, đó là đề cập đến việc làm của bà bóng Endora. Họ nói bà bóng này đã đem Samen trở lại từ cõi chết. Và câu hỏi được nêu lên rằng, Samen có thật sự trở lại từ cõi chết để nói chuyện với Sauler hay không? Nếu có, thì đây chỉ là một trường hợp duy nhất trong Kinh Thánh. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin các bạn hãy xem lại bối cảnh của đề tài hay là bối cảnh của tài liệu này. Kinh Thánh rất mạnh mẽ kết án việc cầu vong hay là phép thuật cầu hồn. Điều này được chép ở trong sách Phục Truyền Lực Lợi Ký đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ ai có đem con trai hay là con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc cho kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bối pha. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà các tập tục này vẫn còn thực hành rất nhiều. Tôi xin thưa với các bạn là Đức Chúa Trời kết án nặng nề các việc lên đồng bóng, tà thuật, bói khoa, vân vân. Trong quá khứ Đức Chúa Trời đã phạt nặng nề các dân tộc thực hiện các việc này. Và ngay cả đối với dân sự của Đức Chúa Trời, khi họ phạm vào những tội này thì Ngài đẩy họ ra khỏi xứ, bởi vì đó là một việc làm rất rớm rét. Thưa các bạn, ngày nay Kinh Thánh vẫn còn cảnh giác sự nguy hiểm khi theo các tà thuật, bói khoa, đồng bóng. Các bạn tìm thấy trong câu chuyện của người ăn xin Lazarơ và người nhà giàu được chép ở trong sách Luca đoạn 16 câu 19-31. Người nhà giàu này cầu xin trở lại thế gian nhưng bị cấm. Ông không được phép. Và Phao-lô được đem đến từng trời thứ ba và sau đó giữ yên lặng, không được phép nói lại những gì ông đã thấy. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12, câu 2 đến câu 4. Và trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2, câu 8 đến câu 10, Phao-lô cũng nói tiếp rằng, bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi của miệng Ngài mà quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ và diệt kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Trong thư gửi cho Timôthê, Phao-lô cũng nói thêm, vả, Đức Thánh Linh đã phán tỏ tường rằng, trong những ngày sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 4, câu 1. Ngày nay có nhiều người thờ phượng Sa-tăng, và lời của Đức Chúa Trời cảnh giác trước rằng những việc này trong thời sau rốt cho chúng ta thấy rằng phải cẩn thận càng hơn để khỏi rơi vào sự dẫn dụ của ma quỷ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về việc Sa-lơ đến với bà bóng Endora ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 28, câu 8 đến câu 13. Sa-lơ giả dạng mặc những áo khác, đem đi theo hai người, rồi đến nhà của người đàn bà này lúc ban đêm. Sa-lơ nói, xin ngươi hãy cầu vong và bói cho ta, hãy vời lên những kẻ ta chỉ cho ngươi. Người đàn bà đáp rằng, ông biết rõ điều Sa-lơ đã làm, thế nào người đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy, cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Sa-lơ chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bây giờ, người đàn bà nói, tôi phải cầu ai trước mặt ông? Sa-lơ đáp, hãy cầu Sa-mên. Khi người đàn bà này thấy Sa-mên bèn la lớn tiếng mà nói cùng Sa-lơ rằng, cớ sao ông gạt tôi? Ông là Sa-lơ. Vua đáp cùng người rằng, chớ sợ. Nhưng ngươi thấy chi? Người đáp, tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên. Thưa các bạn, Sa-lơ đang ở trong một tình cảnh tuyệt vọng, nên ông tìm đến một người đàn bà để cầu vong, dẫu rằng ông biết là việc này sai với luật pháp của Môi-se, và chính ông đã trừ việc những người tham dự vào việc cầu vong, cầu hồn. Và xin các bạn hãy chú ý đến sự sợ hãi của bà bóng cầu vong này. Bà thấy một vị thần từ dưới đất lên. Và trong Sa-mên thứ nhất đoạn 28 câu 14 nói tiếp. Vua hỏi, mặt mày ra sao? Người đáp, ấy là một ông già ở dưới đất lên, mặc một cái áo tơi. Sa-lơ hiểu là Sa-mên bèn cúi đầu sắp mình xuống đất mà lại. Nếu các bạn đọc kỹ câu chuyện này, các bạn nhận biết là Sa-lơ đã không thấy Sa-mên, cũng như bà bóng không hề thấy Sa-mên sống lại. Bà nói rằng bà thấy một ông già ở dưới đất lên, mặc một cái áo tơi. Dĩ nhiên họ nhảy giọt đến một kết luận, đó là Sa-mên. Họ nhận kết luận như thế, và người đó trả lời như là Sa-mên, bởi vì ma quỷ có thể nhân cách quá, đóng vai Sa-mên, và Sa-lơ mở rộng cửa cho Sa-tăng, vì thế Sa-tăng bước vào. Và trong Sa-mên thứ nhất đoạn 28 câu 15, Sa-mên hỏi Sa-lơ rằng, nhân sao ngươi khuấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Sa-lơ đáp, tôi bị hoạn nạn lớn, vì dân Philistine tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi, hoặc bởi các đấng tiên tri, hoặc bởi chiêm bao. Vậy tôi đã dời ông lên, để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Sa-lơ bị Đức Chúa Trời từ bỏ, vì thế ông ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Ông đang sợ hãi trước sự tấn công của người Philistine, và ông cần có một người cầu hỏi, làm cố vấn, nhưng không có ai giúp đỡ ông ta hết. Và trong Sa-mên thứ nhất đoạn 28, câu 16 đến câu 19. Sa-mên đáp, nhưng sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như lời Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là Đa-vít. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phần của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philistine. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philistine. Xin các bạn hãy chú ý lời đối đáp ở đây. Không có thêm điều gì mới. Sa-lơ không nhận thêm một tin tức gì mới. Trước khi Sa-mên qua đời, ông đã công bố việc Sa-lơ bị khước từ, bị chết và ngôi vua bị hủy diệt. Thật rõ ràng là Sa-lơ không nhận được một sự yên ủi, sự hướng dẫn hay bất cứ một tin tức mới nào trong hành trình vào thế giới của ma quỷ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 28, câu 20 đến 25. Sa-mên liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Sa-mên khiến người sợ hoảng. Vả lại, người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bấy giờ người đàn bà đó đến gần Sa-mên thấy người bối rối bèn nói rằng, này con đòi vua đã vâng theo tiếng vua. Tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Sa-lơ từ chối mà rằng, ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép này quá đến nỗi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn trỗi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà lấy một con bò con mập, bèn lật đật giết nó, đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt Sa-lơ và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nội đêm đó. Trong khi Sa-lơ đi cầu hồn qua bà bóng này, làm cho Sa-lơ càng sợ hãi thêm. Tình trạng của Sa-lơ thật là thảm hại khi ông bỏ Đức Chúa Trời và cuối cùng ông bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Ma quỷ đã không giúp đỡ gì được cho Sa-lơ. Đó là những điều mà tôi thường thấy. Ma quỷ có quyền lực để hại người, chứ không có quyền năng để giúp đỡ. Thưa các bạn, qua câu chuyện của Sa-lơ nhắc nhở tôi nhớ đến một câu chuyện liên hệ đến một người bạn của Job. Qua cách mà ông giới thiệu, các bạn sẽ nghĩ đó cho chúng ta một sự tỏ bài quan trọng. Và xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Job đoạn 4, câu 12-17. Có một lời mặc thấu đến tôi, lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy. Ban đêm đang khi loài người mê ngủ, lòng tôi suy tưởng bèn thấy dị tượng. Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, khiến xương cốt tôi run rẩy. Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi, các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên. Thần đứng đó, tôi nhìn lên biết mặt người, có một hình dạng ở trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng thầm thì nho nhỏ mà rằng, loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch như đấng tạo quá mình sao? Sau khi người bạn của Job có kinh nghiệm lớn này, và nói tiếp theo đi dòng dòng hồi chuyển những sự gì đã xảy ra sau đó không có gì mới. Ông nói rằng, loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo quá mình sao? Điều này tự nó chứng minh, các thần không có bày tỏ một điều gì mới. Rõ ràng là qua câu chuyện của bà bóng Endora, Đức Chúa Trời không có ở trong đó. Từ lúc đầu Đức Chúa Trời không có gọi Samuel trở lại. Saul đã nói rõ là Đức Chúa Trời không còn nói chuyện với ông qua Samuel. Như vậy có phải Satan có thể gọi Saul trở lại không? Giờ đây có thêm một câu hỏi nữa cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta cần hiểu là trong Kinh Thánh chỉ có Chúa Giêsu Christ có thể nói chuyện với người chết. Ông Saul đã bỏ Đức Chúa Trời. Đối với Saul thì thiên đàng đã yên lặng. Vì thế Saul hướng về địa ngục. Samuel có hiện ra cho Saul không? Có một vài người nghĩ như vậy, nhưng số đông thì tin rằng bà bóng này là người dối gạt, vì họ bỏ qua việc Samuel hiện ra. Nhiều người đã không tin rằng đây là một chuyện thật. Họ nói rằng bà bóng này là người có thuật nói chuyện bằng bụng, tức là cách nói làm cho người nghe tưởng rằng không phải mình nói. Bà bóng này đã đóng kịch trong bối cảnh suốt từ đầu. Tôi cũng nghĩ rằng bà bóng này là người dối gạt, vì bà đã quá sợ giống như Saul. Chúng ta không thể nào chối bỏ quyền lực siêu nhiên của quỷ Satan. Có một vài người nói rằng bà bóng này thật sự đem Saul trở lại. Tôi xin thưa với các bạn là sự giải thích như thế không được sự hỗ trợ và hậu thuẫn của Kinh Thánh, không có một sự hợp nhất với Kinh Thánh. Chúng ta được nói thêm ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 10, câu 13-14 như vậy. Ấy vậy, vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy vì cớ ấy, Ngài giết người, dời nước người về David, con trai Isai. Qua những lời xác nhận này, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã kết án hành động của Saul. Cũng có người dùng sách Sa-mên thứ nhất đoạn 28 câu 11 để chứng minh cho việc Đức Chúa Trời làm cho Saul hiện ra. Câu này nói như vậy. Khi người đàn bà thấy Sa-mên, bèn la lớn tiếng nói cùng Saul rằng, cớ sao ông gạt tôi? Tôi không tin vào sự giả định này. Nhưng tôi tin rằng đó là một lối nói nhân cách quá bởi ma quỷ giả dối, chứ không phải là Sa-mên hiện ra. Đức Chúa Trời không còn nói chuyện với Sa-mên nữa, và còn tệ hơn nữa là Saul không còn nói chuyện với Đức Chúa Trời. Người chết không có thể nói chuyện với người sống. Đây là một câu chuyện của Sa-tăng từ đầu cho đến cuối. Thưa các bạn, khi tôi nói với các bạn là người chết không có nói chuyện được với người sống, nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Các bạn muốn nghe lời nói của người chết không? Xin mời các bạn hãy lắng nghe lời được chép ở trong sách Khải Quyền đoạn 1, câu 17 và 18. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài là đấng đã sống lại từ sự chết. Tôi xin có một câu hỏi này cho các bạn. Tại sao các bạn muốn đi đến người lên đồng bóng, cầu ma thuật để hỏi thăm những tin tức chưa biết. Những người này thật sự liên kết với thế giới tà thần của ma quỷ. Họ chỉ có thể cho các bạn biết tin tức về địa ngục mà thôi, chứ không cho các bạn biết điều gì từ thiên đàng. Tất cả các lời truyền đạt nào thực hiện theo lối đó, dầu nó có vẻ siêu nhiên, cũng đều đến từ địa ngục. Tại sao các bạn không nói với một đấng đã đi qua ngưỡng cửa của sự chết và đi trở lại? Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng có thể đi xuyên qua hai chiều. Ngài tuyên bố, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Các bạn muốn biết tin tức gì liên hệ đến đời sống của các bạn thì xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện. Nếu các bạn cần sự cứu giúp, xin các bạn hãy mau chóng đến cùng Ngài. Chúa Giê-xu đã đi ngang qua ngưỡng cửa của sự chết vì các bạn và tôi. Ngài sẽ trở ra với quyền năng để ban cho những ai tin nhận Ngài. Tôi tin chắc rằng qua những điều này nhắc nhở đời sống tôi và các bạn rất nhiều. Chúng ta cần có sự cầu hỏi Đức Chúa Trời trong tất cả những nan đề trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thật lòng tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ soi dẫn. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Sa-mên thứ nhất đoạn 29 và 30.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.